Trí Độ Luận nói: đoạt tuệ mạng, phá hoại đạo pháp công đức thiện bổn, nên gọi là ma. Loại quỷ thần này có đại thần lực, có thể đối đầu khó dễ với người tu pháp xuất thế. Quần chúng của ma, quần chúng ở đây chính là quần chúng, còn gọi là ma quân. Đây là giải thích chữ ma. Có ma hoàn toàn không phải giả. Thông thường chúng ta nói yêu ma quỷ quái, nó ở đâu? Nó ở ngay xung quanh chúng ta, chính là những nhân vật xung quanh mà chúng ta thường tiếp cận. Làm sao mà biết được? Quý vị thử nghĩ xem, trong kinh Đức Thế Tôn dạy về bốn loại duyên giữa con cái và cha mẹ. Quý vị thử nghĩ xem bốn loại duyên này là tính chất gì? Là báo ân, báo oán, đòi nợ hay là trả nợ? Đặc biệt là thân tình khó đoạn. Điều đầu tiên của ma chướng chính là tình thân. Quý vị không thể tự tại, không thể được tâm thanh tịnh. Quý vị thường nhớ nhung thấp thỏm, không nhớ gì đến Phật. Đáng lý phải nhớ niệm Phật, phải nghĩ đến Phật, thì quý vị lại nhớ đến người nhà của mình là coi như xong. Nhớ nhung người nhà là trầm luân trong lục đạo. Bị như thế nào? Là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo. Báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ chính là làm những điều này. Quý vị vô cùng thân thiết đối với họ, nhưng lại rất xa lạ với Phật A-di-đà. Đó là người ngoài, không để trong lòng, nên quý vị không thể vãng sanh được. Phật A-di-đà ngày ngày hy vọng quý vị đến thế giới cực lạc. Quý vị cũng có ý này, nhưng quý vị đã đi sai. Quý vị chấp trước tình thân. Tình thân là đại ma thứ nhất. Vì nó chướng ngại chúng ta tu hành vãng sanh tịnh độ, nó đến làm khó, chống lại, nghĩa là không để quý vị vãng sanh. Tóm lại mà nói, phải nhận thức người chúng ta thích là ma, mà người chúng ta ghét cũng là ma. Ghét là gì? Tức khiến quý vị sanh tâm sân hận. Tâm sân hận khiến quý vị đọa địa ngục. Quý vị xem, họ kéo quý vị vào địa ngục đấy. Người quý vị yêu thích khiến quý vị sanh tâm hoan hỷ, tâm tham luyến, họ kéo quý vị vào đường ngạ quỷ. Tham sân si là ngạ quỷ, súc sanh địa ngục, họ không lôi kéo quý vị vào nơi tốt đẹp, mà lôi kéo quý vị vào chỗ xấu xa nhất. Nên vấn đề này chỉ có người thật sự học Phật mới hiểu được. Họ mới có cảnh giác cao độ. Ý niệm này vừa khởi lên, cổ nhân nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm vừa khởi lên, lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Hai câu này của cổ nhân rất hay. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là gì? Luôn niệm câu Phật hiệu này chính là giác ngộ. Nhớ niệm tham luyến ân oán đó, tức là ma. Bất luận là ai cũng phải biết điều này. Tôi thường chỉ cho các bạn đồng học một phương pháp tốt. là xem tất cả mọi người đều là Phật A-di-đà. Người thân là Phật A-di-đà, mà oan gia cũng là Phật A-di-đà. Nhìn thấy đều là Phật A-di-đà. Không sanh tham luyến, không sanh sân nhuế. Phương pháp này rất hay. Nếu dùng phương pháp này thuần thục, phải như thế nào? Chỗ xa lạ chuyển thành quen thuộc, chỗ quen thuộc chuyển thành xa lạ, công phu sẽ đắc lực. Công phu đắc lực thì sanh tử tự tại. Thế gian này nhân quả báo ứng rất nhanh. Rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát, đều có thể thấy được. Người nông nổi không thấy được. Tâm địa thanh tịnh đều nhìn thấy. Quả báo ở ngay trước mắt. Quả thật là thiện có thiện quả, ác có ác báo.